chứa bao yêu thương. Ánh mắt Ngài theo con suốt dẫn trường, ánh mắt Ngài vẫn thấm thiết đợi chờ. Ánh mắt Ngài xóa đi lầm lỡ, ánh mắt Ngài đã khiến con mê say, ánh mắt Ngài đưa con đến hôm nay, ánh mắt Ngài sao xuyến trái tim này, ánh mắt Ngài vẫn dõi con đêm ngày. Ngài cười âu yếm vỗ về con, Ngài nhìn con ôi thiết tha chiều mến, Ngài nhìn con tận thắm sâu hơn con, đỡ nâng quan tâm bao siêu em.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu trông thấy một người thu thuế tên là Lê-vi đang ngồi ở trạm thu thuế. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi." Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo người. Ông Lê-vi làm tiệc lớn đãi người tại nhà ông. Có đông đảo người thu thuế và những người khác cùng ăn với các ngài. Những người Pha-ri-siêu và những kinh sư thuộc nhóm của họ mới lẩm bẩm trách các môn đệ Đức Giêsu rằng: "Sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?" Đức Giêsu đáp lại họ rằng: "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn." Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em có còn nghe nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina không? Mỗi ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, chúng tôi đang đọc lại những trang nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina. Đó là cuốn nhật ký mà Chúa đọc cho Faustina viết lại. Và Chúa nói Faustina là: "Con hãy viết lại từng câu, từng chữ đúng ý của ta, không thêm, không bớt." Vì thế mà Faustina được gọi là thư ký của lòng thương xót. Người thư ký ấy không có bằng cấp, không có trình độ, chẳng có ngoại ngữ, chẳng có học vị. Chỉ là một cô bé, một nữ tu bậc 2 học đến lớp 3 trường làng, rồi phải bỏ học, nghỉ học giữa chừng để nhường lại cho các em mình học vì gia đình nghèo khó. Ấy thế mà cuốn nhật ký dày mà chúng tôi đang đọc chắc còn khoảng 400 số nữa. Khoảng 400 số nữa thì kết thúc. Chúng tôi sẽ làm thành một radio giống như radio Thơ Tình Lòng Thương Xót hoặc là radio Lòng Thương Xót Chúa với Bệnh Nhân. Nhiều chị em hưởng ứng bảo: "Thưa cha, nó có nhớ để dành cho con." Vì trước giờ con nghe nói về nhật ký Lòng Thương Xót Chúa mà chưa đọc, chưa thấy. Có những người cầm cuốn nhật ký dày cộm nói: "Giêsu nó dày vậy cha, bao giờ mới đọc xong?" Thú thật với anh chị em là lúc đầu biết đến Lòng Thương Xót Chúa thì tôi cũng không đụng đến cuốn nhật ký vì thấy nó dày y như anh chị em. Chúa, tụi nó dày quá. In thì nó như vậy, mà photo thì nó dày như vậy, gấp đôi, to, nặng, còn hơn là cuốn sách thánh này. Và gấp đôi cuốn sách thánh này tại vì họ photo. Nhưng mà rồi hoàn cảnh đưa đẩy, lúc bị cấm cách, bí bách, bức bách quá, có người mới nói: "Thưa cha, cha nghe này cho đỡ buồn." Tôi nghe đến đâu nó cứ rợn tóc gáy lên đấy, nghe giọng đọc của người nữ ở trong đó, nghe là sợ quá, mà thấy khủng khiếp quá, mới nhìn lại cuộc đời mình mới đi theo lòng thương xót Chúa được mấy năm, đã bị đì thế này, còn Faustina thì bị đì cỡ nào, đọc thấy khủng khiếp, kết thúc năm mới trong đau khổ, kết thúc năm cũ trong đau khổ và bắt đầu năm mới trong khổ đau. Rồi sỉ nhục là kỳ phần của tôi, còn vinh quang là của lòng Chúa thương xót. Rồi con đường lòng thương xót Chúa là con đường đau khổ. Càng đau khổ thì càng nên giống Chúa, và càng đau khổ càng chứng tỏ mình đi đúng đường lòng thương xót. Mới giật mình. Nhưng mà có cái này. Có cái này tôi thấy được an ủi nhất. Đó là rất nhiều chỗ nói về ta khao khát cho mọi người biết đến lòng thương xót của ta để họ được cứu độ. Có lần Chúa nói Faustina là ta chỉ mong ước cứu vớt tất cả mọi người, không muốn để bất cứ một ai phải hư mất, phải trầm luân. Mà có một linh hồn nào mà hư mất thì trái tim ta nát tan, ta đau buồn khôn xiết kể. Bạn, bạn khô khan, chị ngội lạnh, anh cờ bạc rượu chè, cô đứng đường, móng gà móng đỏ vân vân. Mình cứ nghĩ rằng mình có là cái gì đâu, chỉ là một hạt cát trong sa mạc thôi mà, một giọt nước giữa biển khơi thôi mà. Nghĩ lý gì, chắc chú ơi cũng chẳng biết mình là ai. Giống như nhiều người ấy, cha sao có biết con không cha? Bảo đi sụi chỗ tôi. Bảo con nói đến dấu điểm tin mừng. Bảo vâng. Thú thật, có nhìn thì có thể quen quen nhưng mà không thể nói tên hay cái gì được. Giê-xu cha chẳng nhớ gì đến con cả. Thành thật xin lỗi, chú cũng cho tôi quên chứ mà nhớ sao mà đêm mà ngủ nổi. Con đứa nó nói cũng may chả quên chứ đêm mà chả ngủ mơ chả cứ cúc cúc với mai mai lan lan là chết luôn. Có anh bạn, anh dòng khổ tù, nhạc sĩ, cũng có máu nghệ sĩ mà. Lúc anh bị đụng xe, rồi anh bị mê. Rồi trong cơn mơ thì anh cứ gọi tên. Lúc anh tỉnh dậy, anh hỏi, Long, nãy tôi mơ tôi gọi tên ai đấy? Bảo may quá, tội toàn gọi mẹ Maria thôi. Bảo Giê-xu hên quá, mà tớ mà cúc cúc hồng hồng lan lan là chết phía bề trên. Thì thưa anh chị em, nhiều lúc chúng ta thấy rằng là mình nghe đi nghe lại, đọc đi đọc lại để nó thấm mà. Nó thấm, lòng thương xót nó thấm. Lúc đó tôi mới bảo thôi thì nghe, thôi thì đọc. Đọc một lần chưa thấm, hai lần, ba lần. Rồi sau đó tôi thâu lại từng câu, từng chữ. Mà lúc đó thì phương tiện nó chưa có ngon. Cho nên là thâu nó không có tốt. Vì đang làm chui mà. Làm mà tôi phải ra ngoài tôi coi, dán hết các cửa sổ lại. Có khe nào tôi dán lại hết. Rồi mở máy xong ra ngoài nghe coi nó có, ở ngoài người ta có nghe lọt hay không. Mức độ như vậy. Vì cả hai phía đạo đời đều cấm mình. Mình phải tự mà làm chui vậy. Cấm cách mà, chú nói đánh nhà này thì trốn sang nhà khác mà. Chứ chú đâu bảo đương cái đầu để cho họ bắt ngay đâu. Các thanh tử đạo cũng trốn. Trốn không được cuối cùng thì bị bắt thì phải chịu thôi. Vì mình còn phải làm. Chú nói ta còn phải, giờ ta chưa đến. Nên khi người ta đến bắt chú không ai bắt được. Đem lên đỉnh núi Tĩnh Xô xuống, chú len qua, lách qua giữa họ mà đi. Cho nên lúc đó tôi cứ cố gắng tôi làm. Và đọc như vậy thì mới thấy rằng là lời Chúa ngày hôm nay trong câu kết mới thấm được. Trước đọc chưa thấm nhưng mà Chúa nói là ta buồn đến cỡ nào vì một người hứa mất. Nếu mà anh nói thì con giữa đám sa mạc này sao cha biết con là ai. Chị bảo con đến dấu điểm tin mừng cả trăm lần ấy mà cha cũng còn chẳng nhớ nữa, không nhớ nổi đâu. Nhưng mà Chúa dựng nên đứa nào là chắc cú đứa đó vào bộ nhớ rồi. Tất cả dữ liệu mày nghĩ, mày nói, mày làm cái gì, tất cả nó vào trong bộ nhớ của Chúa. Và Chúa cứ mỗi ngày Chúa phải xóa đi. Anh xóa dữ liệu bằng cách nào? Bấm nút gì? Delete phải không? Xóa. Chúa, tôi đố anh chị em, Chúa xóa những lỗi lầm, những thiếu sót của chúng ta bằng cái gì đấy? Bằng cái gì? Sáng ngày tôi bảo cô bé rồi, con mua giùm cha cái lọ thuốc gì đó, acetone gì đó, rửa cái bàn đi. Cái bàn nó dính cái gì mà rửa mãi không sạch. Lấy nước cũng không được, xà bông cũng không được. Rửa đi rửa lại nó vẫn còn. Sáng nay nó đưa đến lọ bỏ cha, cái lọ mới cha. Bỏ con lo thử coi, lâu tí nó bỏ sạch rồi cha. Phải có đúng cái chất nào đó mới tẩy được cái thứ đó. Thế thì tội của anh, lỗi của anh, thiếu sót của chị, lỗi lầm của bà, lấy gì mà tẩy? Lấy gì để tẩy? Nước và máu từ trái tim của Chúa. Máu và nước từ trái tim Chúa. Kính lại máu và nước từ trái tim Chúa. Máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tội lỗi của mình. Cho nên khi mà Chúa Giê-xu nói Faustina vẽ lại tấm hình, thì tấm hình có hai tia sáng, màu đỏ và màu trắng hay là màu xanh nhạt, tượng trưng cho máu và nước. Chúa chỉ vào trái tim, mà trái tim nằm bên trong, chứ không có để trái tim ra bên ngoài lồng ngực. Trái tim bên ngoài lồng ngực là tấm hình khác, Chúa mặc khải với thanh nữ khác, về tôn sùng trái tim Chúa là khác. Còn đây là mặc khải về lòng thương xót của Chúa, trái tim của Chúa ẩn bên trong. Lúc người lính lấy lưỡi đồng đâm cạnh sườn lên thấu trái tim, máu và nước tuôn trào. Và Chúa nói một khi trái tim ta đã mở ra rồi thì không bao giờ khép lại nữa. Lúc nào cũng mở. Và nhất là 3 giờ chiều, giờ của lòng thương xót, giờ cực thánh, giờ lòng thương xót vinh thắng phép công bằng. Giờ mà chúng ta càng tín thác vào Chúa bao nhiêu thì ơn phúc càng tuôn trào bấy nhiêu, máu và nước tuôn trào. Chúa tẩy rửa tội lỗi thiếu sót lỗi lầm của chúng ta bằng máu và nước từ trái tim Chúa. Và Chúa đền. Anh đụng xe, anh xuống đi, anh đụng vào cái xe, bị móp với cái sâu, anh phải làm gì? Đền. Anh trông gãy chân tôi, riêng nhà thương tôi phải băng bột hết bao nhiêu tiền, anh phải đền. Vậy thì tội lỗi của ta Chúa xóa, cái vạ đấy, cái hậu quả của những tội lỗi ấy, biết bao nhiêu tội lỗi của nhân loại ấy, phải đền trả bằng cái nào, giá nào? Bằng giá máu của Chúa, bằng chính mạng sống của Chúa. Cho nên Chúa nói với Faustin là con vẽ dưới hàng chữ, viết hàng chữ là lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Và những người tội lỗi, Chúa nói Faustin là lời cầu nguyện đẹp lòng ta nhất là lời cầu nguyện cho những người tội lỗi. Và anh chị em nhớ rằng chúng ta đang ở trong mùa chay thánh và đang ở trong 40 ngày tĩnh tâm mùa chay 2022 với chủ đề là bước đi trong thương xót. Thì thưa anh chị em, mỗi người hãy coi lại coi. Tôi đang bước đi trong thương xót hay bước đi trong tội lỗi? Bước đi trong hận thù, bước đi trong kiêu ngạo, bước đi trong ích kỷ? Hãy mau quay về. Quay về. Vì Chúa nói tôi không đến để kêu gọi người công chính mà kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn. Chúa kêu, Chúa gọi, Chúa mời. Chúa năn nỉ nữa là đằng khác. Mà Phao-lô bảo tôi van xin anh em lấy hay làm hòa cùng Thiên Chúa. Đây là ngày cứu độ. Đây là thời thi ân giáng phúc. Mùa chay thánh này. Mau quay về, quay về, quay về, quay về. Đấy thưa anh chị em, mau quay về đi. Để hưởng nhờ lòng thương xót của Chúa. Chúa kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn. Mà cụ thể hôm nay là người thu thuế tên là Lê Vi ngồi ở trạm thu thuế. Một lời mời gọi, bỏ, đứng dậy, đi theo. Chúa gọi, ông ấy bỏ tất cả, ông ấy đứng dậy và ông ấy đi theo. Vậy thì khởi xướng là từ phía Thiên Chúa hay phía con người? Chúa gọi hay là ông ấy gọi? Chúa gọi. Khởi xướng là từ phía Thiên Chúa. Lời mời gọi. Rồi chúng ta nghe đáp lại bằng cách là bỏ, buông bỏ. Buông bỏ tất cả. Mùa chay thánh này Chúa cũng mời gọi mỗi một người hãy bước đi trong thương xót. Mà muốn bước đi thì phải buông bỏ. Trời nặng quá, đi công tác bác ái, mình lấy thết mang cái gì vậy? Cha vô trong cái vườn thấy người ta cho đậu rồi cho khoai rồi cho vác đi. Vác đi xong việc kiểu nặng. Vì muốn đi được mà hết sức rồi thì phải bỏ. Tiếc, tiếc cũng phải bỏ. Anh bỏ cái gì? Dạ thưa cha, con bỏ rượu. Anh bỏ gì? Đánh bài. Còn chị bỏ gì? Bỏ cái tật ngồi lê đôi mách. Còn cô bỏ cái tật bép xép. Anh bỏ cái gì? Lắm mê tiền. Chào thằng nó mê tiền lắm chà. Con bảo nó đi tĩnh tâm mùa chay mà nó bảo nó còn đang kiếm tiền. Khi nó kiếm đủ rồi thì nó mới đi. Biết bao giờ cho đủ? Hỏi nó coi biết bao giờ cho đủ. Nhắm mắt xuôi tay đã thấy đủ chưa? Chúa ơi, cho con sống thêm ngày nữa đi, ngày mai là đất nó lên giá rồi để con bán xong rồi Chúa ơi gọi con về. Còn như vậy nữa ý thưa anh chị em. Cho nên lời mời gọi của Chúa, Chúa gọi. Lòng thương xót đi bước trước. lòng thương xót của Chúa đi bước trước. Đi tìm mà. Tôi không đến để kêu gọi người công chính mà kêu gọi, Chúa kêu, Chúa gọi. Đi tìm và cứu chữa mà. Chúa khởi xướng trước. Nhưng Chúa vẫn để cho con người được tự do. Levi và mỗi người anh chị em chúng ta được tự do đáp lại hay không đáp lại. Mà mình không phải đáp lại, dạ vâng. Đi chưa? Dạ vâng. Gọi con gì cho nó đi chưa? Hôm qua nó hứa hôm nay nó đi, gọi anh gọi điện thoại cho nó đi chưa? Gọi thoại dùng hết. Gọi đi. Nó đang ngủ. Thì gọi đánh thức nó dậy. Lấy điện thoại ra gọi nó ngồi đó. Anh cứ gật gật cái gì làm đi. Làm. Gật cái gì làm đi. Làm chưa? Gật thì làm ấy chứ, cứ gật gật cái gì. Nó không làm, bé kia, con, làm đi, gọi nó dậy. Cười cười cái gì làm đi chứ. Để nó ngủ mãi. 9-10 giờ con ngủ dữ vậy. Thưa anh chị em, hãy trôi dậy hỡi ai ngủ mê, hãy trôi dậy từ cõi chết. Chúa đã chiếu ngời ánh quang vinh trên đầu người. Chúa dậy đi, Chúa gọi rồi, đừng ngủ nữa. Như là Lê-vi gọi, Chúa gọi thì nghe và buông bỏ. Buông bỏ nó nhẹ lên rồi mới đứng dậy. Đứng dậy rồi mới đi theo. Gọi từ phía Chúa, đáp lại từ phía con người là buông bỏ. Đứng dậy. Đi chưa? Và đi theo. Nằm mãi nằm thứ bao giờ? Ê, thưa anh chị em, đi. Tiến trình của mỗi người chúng ta bước vào những tuần tĩnh tâm này là phải như thế. Mình cứ nói là bước đi trong thương xót, bước đi làm sao mà bước đi được nếu mà Chúa không gọi? Làm sao mà bước được nếu mình không buông bỏ? Mà làm sao bước nếu mình không đứng dậy? Mà bước đi là phải đi theo ai mới là quan trọng nữa. Cái đích của chúng ta là đi theo Đức Giê-xu đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Mà nếu thưa anh chị em, chúng ta đi vào con đường đó, chúng ta đi vào con đường đó thì bài đọc một trong sách ngôn sứ Y-a nói với chúng ta như sau: muốn đi vào con đường thương xót thì nghe đây, nếu ngươi loại khỏi nơi ngươi ở gông cùm, cử chỉ đe dọa và lời nói hại người. Đâu phải đơn giản. Đứng dậy, buông bỏ. Bỏ cái gì? Bỏ cái đó đó. Bỏ cái gông cùm. Bỏ cái cử chỉ đe dọa và lời nói hại người. Cái mà chúng ta dễ vi phạm nhất là lời nói hại người. Lời nói hại người là lời nói gì? Nói dối có hại người không? Có không? Nói gian có hại người không? Nói bỏ vạ cáo gian có hại người không? Nói xấu có hại người không? Rồi ăn không nói có hại người không? Không thì nói có nói không có hại người không? Rất nhiều cái lời nói hại người. Mà trong mùa chay thánh này, trong những ngày tĩnh tâm này, anh chị em suy nghĩ lại đi. Tôi với anh chị em chúng ta cùng suy nghĩ lại coi. Lạy Chúa, xin Chúa soi sáng cho chúng con biết. Khi chúng con nghe Chúa, khi chúng con buông bỏ thì buông bỏ cái gì? Buông bỏ những lời nói hại người. Nhất là lời nói ấy bây giờ không phải chỉ là nói mà trên chữ viết, nó cũng là một cách nói đó, trên mạng ấy. Thì mình đẩy lên mạng biết bao nhiêu lời nói hại người. Video, rồi mình cứ mặc sức thỏa tình muốn nói gì nói. Muốn bỏ vạ cáo gian cho ai thì bỏ vạ cáo gian. Muốn tố cáo ai thì tố cáo ai. Muốn làm mất danh dự ai thì làm. Có quyền gì ta làm được chuyện đó? Đó là những lời nói hại người. buông bỏ. Bỏ không? Mạnh lên, bỏ không?
Bỏ.
Bỏ mấy ngày? 2 ngày. Không, phải công nhận anh nói đúng. Tại vì lúc này mình đang nghe tĩnh tâm, đang tĩnh tâm thì mình sốt sáng lắm bỏ. Nhưng mà vừa bước ra khỏi phòng tĩnh tâm, coi kìa, nãy giờ ngồi tĩnh tâm mấy con kia thì nó nói chuyện. Chà, ông ấy nói, chả ra làm sao. Ủa, vừa mới nói bỏ lời nó hại người mà anh vừa bước ra khỏi phòng tĩnh tâm, khỏi nơi tĩnh tâm là anh bắt đầu trở lại đường xưa lối cũ là sao? Lại, thì tôi vừa mới bỏ đấy. Ông nói bỏ bỏ gì, ngu gì mà bỏ gì. Lại nói xấu ông cha rồi, lại nói xấu anh chị em của mình rồi, mà vừa mới nói là quyết tâm sống. Khó lắm, khó lắm. Nhưng mà đối với Chúa, mọi sự đều có thể. Vì biết bao nhiêu vị thánh đã có một cái quá khứ ăn chơi lẫy lừng, tội lỗi đủ thứ, mà buông bỏ hết để quay về với Chúa được mà. Tại sao mình không làm được? Phải quyết tâm rằng tôi làm được. Như là Phao-lô nói, tôi làm được mọi sự trong Đức Kitô đấng ban sức mạnh cho tôi. Nếu ngươi nhường miếng ăn cho kẻ đói, nhường miếng ăn cho kẻ đói đang mùa chay. Và mùa chay này thì chúng tôi có chương trình bác ái mùa chay, bước đi trong thương xót, bước đi đến với những người nghèo khó trong thương xót. Anh chị em đã dành dụm ngày thứ tư lễ cho để làm việc bác ái, chia cơm sẻ áo cho người đói rách. Và ngày mà chúng tôi lựa chọn đó là ngày 19 và 20, thứ Bảy và Chủ nhật. Biết 19 tháng 3 lễ gì không? Đức Mẹ đi viếng bà Thánh Isabella. Chúa tôi, 19 tháng 3 lễ gì? Kính Thánh Giuse. Kính Thánh Giuse, bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ Maria. Còn mùng 1 tháng 5 mới là Giuse lao động. Thánh Giuse có 2 ngày trong một năm, 2 ngày lễ kính thôi. 19 tháng 3 là Thánh Giuse, là bạn thánh sạch của Đức Trinh Nữ Maria. Mùng 1 tháng 5 là Thánh Giuse lao động, Giuse thợ. Thế thì chúng tôi lựa chọn ngày đó vì có nhiều anh em mừng bổn mạng Giuse. Họ hỏi cha, Giuse năm nay cha có mừng gì không? Họ có chứ. Còn mới không? Lớn chứ. Tổ chức ở đâu? Chỗ nào mà không ai đến được thì tôi tổ chức. Tổ chức cho ai? Tổ chức những người mà không ai mời thì tôi mời. Ở đâu vậy? Hình như là đi xuống dưới miền Tây, dưới Long Xuyên. 19 tháng 3 và 20 tháng 3, hai ngày đó. Với mấy trăm phần quà, cả ngàn phần quà, gạo, mì, nhu yếu phẩm và nhất là máy sách ảnh chuỗi. Chúng tôi đến thăm những anh chị em ấy, mà hầu hết những chuyến đi công tác đến một nửa là những người lương dân, là những anh chị em tôn giáo bạn, là những người ngoại đạo. Họ xin máy, họ xin ảnh. Vui gì cái đó, thưa anh chị em. Đó, nhường cơm cho họ. Anh chị em ăn chay. Không phải là thứ cha, thứ ba béo vừa rồi, vui lắm cha, sao vậy? Hồi thứ ba béo mà, tụi con cần đến trước 12 giờ ngày thứ tư là chơi. Ăn cho nó đã đến ngày đúng 12 giờ sang 0 giờ ngày thứ tư là ngừng. Bỏ anh giống Hồi giáo. Hồi giáo họ ăn chơi nguyên tháng. Nhưng mà từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn là không ăn không uống gì. Nhưng mà khi mặt trời lặn rồi ăn uống thoải mái. Ăn cho đến khi mặt trời mọc thì ngừng. Nguyên tháng, tháng Ramadan. Anh ăn chay giống Hồi giáo rồi. Ăn chay xong bắt đầu ôm bom vào, liều chết, thánh chiến. Đó không phải là cách ăn chay mà Chúa muốn. Dĩ nhiên mình tôn trọng cái thực hành tôn giáo của họ. Mình không có đụng đả phá gì cả. Mình tôn trọng, tại vì mỗi tôn giáo có một cách thực hành khác nhau. Nhưng mà ăn chay trong niềm tin của những người Công giáo là nhường miếng ăn cho kẻ đói, làm thỏa lòng người bị hạ nhục. Người ta bị hạ nhục, anh làm sao mà lấy lại được cái danh dự cho người ta? Cho nên có nhiều lúc chúng ta lỗi đức công bằng trong lời nói, vì mình làm mất danh dự người ta. Anh đừng có nói là anh nói xấu người ta xong là anh hết tội, rồi anh đi xưng tội là hết tội. Chưa hết. Anh làm mất danh dự người ta, anh đi xưng tội là hết. Chưa hết. Anh phải lấy lại cái danh dự cho người ta. Anh nói xấu người vắng mặt, người ta không có mặt, rồi anh đứng lên công khai anh nói người ta thế này, người ta thế kia. Người ta không có mặt, người ta không thể nói lại được. Rồi anh nói vậy làm cho nhiều người, những người giáo dân hay những người đi nghe anh nói, họ tưởng thật, họ tin thật, họ làm mất danh dự của cái người vắng mặt. Thì anh phải trả lại cái danh dự đó, anh phải nói lại cho đúng sự thật. Không phải là anh có quyền, anh muốn nói gì thì nói. Anh lôi người này ra, lôi người kia ra, anh nói mất danh dự của người ta. Dù một đứa bé nó cũng có danh dự, cũng có nhân phẩm của nó. Huống chi là những người khác. Người ta làm xong việc của anh đến, anh tiếp tục công việc đó. Mỗi người có một cách làm khác nhau. Và bây giờ anh đến, anh tiếp tục cái công việc đó, rồi anh lôi cái chuyện cũ ra, anh sỉ nhục người ta. Anh chê bai, anh chê trách, rồi anh nói xấu, nói hành những người vắng mặt, người đi trước. Không được phép như thế. Mỗi người có cái cách làm khác nhau. Ta tôn trọng sự khác biệt đó, và Chúa cũng cho ta được cái tự do đó. Tự do trong sáng tạo của mỗi người. Chúa nhìn cái thiện chí của mỗi người thôi, chứ không nhìn cái kết quả. Vì kết quả là Chúa ban mà. Cho nên không được hạ nhục người khác, mà nếu có thì phải làm thỏa lòng người bị hạ nhục. Nếu như vậy thì ánh sáng ngươi sẽ chiếu tỏa trong bóng tối, và tối tăm của ngươi chẳng khác nào chính ngọ. Làm đi. Làm đi. Đó, buông bỏ cái đó đi. Buông bỏ cái cử chỉ đe dọa và lời nói hại người. Cử chỉ đe dọa, khi có quyền thì mình hống hách ấy. Khi có quyền thì mình, hù người này dọa người kia, đe dọa vạ cho người này vạ người kia đó. Mình đâu có quyền đó vạ cho ai. Phải có luật chứ, đâu phải cứ tự động mình muốn ra vạ thì ra vạ, đâu có được. Rồi lời nói hại người nữa, lời nói không đúng sự thật, lời nói làm mất danh dự người khác, lời nói hạ nhục người khác, bỏ xuống. Thì ánh sáng người sẽ chiếu tỏa trong bóng tối, và tối tăm người chẳng khác nào chính ngọ. Đức Chúa sẽ dẫn dắt người, sẽ cho người được no lòng. Ngươi sẽ là người sửa lại những lỗ hổng, tu bổ lại phố phường cho người ta cư ngụ. Và nếu chân ngươi không vi phạm ngày Sa-bát, không tìm lợi lộc trong ngày thánh của ta, và nếu ngươi gọi ngày Sa-bát là niềm vui và ngày thánh của Đức Chúa là vinh hiển, nếu ngươi tôn trọng ngày đó, tránh đi đường, tránh kiếm lợi, tránh nói huyên thuyên, tránh kiếm lợi, tránh nói huyền thuyền, và ngày Sa-bát bây giờ gọi là ngày Chủ nhật, là ngày vui, là ngày thánh, không có vi phạm ngày đó. Không vi phạm ngày đó không phải chỉ là giữ ngày Chủ nhật, cũng như là tôi đi lễ ngày Chủ nhật là tôi không có vi phạm gì nữa. Đi lễ xong rồi tôi đi ăn nhậu, đi ăn chơi, đi phá phách hàng xóm, đi làm chuyện tầm bậy tầm bạ. Bảo không, còn đi lễ Chủ nhật rồi chứ. Được chưa? Chẳng ăn thua gì. Chẳng ăn thua gì. Giữ ngày Chủ nhật không phải là chỉ giữ việc đi lễ ngày Chủ nhật, mà giữ ngày Chủ nhật đó là ngày thánh, ngày của niềm vui, ngày của đoàn tụ, ngày của những buổi thăm viếng, ngày của những buổi chia sẻ, ngày để nghỉ ngơi thể xác và tâm hồn, thư giãn, giải trí, lành mạnh. Đấy, giữ ngày Sa-bát là ngày đó, giữ như thế. Giữ ngày Chủ nhật là giữ như thế. Chứ không phải chỉ giữ là đi lễ, mà dường như chúng ta chỉ lo cái chuyện đi lễ thôi. Xong rồi về đi ăn cắp, ăn trộm, hay là ăn chơi, ăn nhậu, ăn đàng điếm, cũng không sao. Mít là mày lễ chưa? Rồi, rồi, bìa đi. Đi đâu? Đi trộm, đi cướp, đi nhậu, đi trội lỗi đủ thứ hết không? Không nghĩa lý gì cả. Thì khi ta làm được những điều đó, ngươi sẽ được Đức Chúa làm niềm vui. Được Đức Chúa làm niềm vui. Hãy làm đi và được Đức Chúa làm niềm vui. Bước đi trong thương xót. Lạy mẹ Maria, xin mẹ cùng đồng hành với chúng con trong những ngày tĩnh tâm này. Những ngày tĩnh tâm mùa chay, bước đi trong thương xót. Xin cho mỗi người chúng con được mau mắn nghe lời mời gọi của Chúa, buông bỏ tất cả, đứng dậy và bước đi trong thương xót với Chúa, cùng mẹ đồng hành.